Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và một nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Anh Quang Hưng hôm nay ngày thứ mấy rồi anh Quang Hưng?
Hôm nay là ngày đầu tuần, còn lâu chúng ta mới tới cái ngày thứ sáu và đợi tới vài ngày nữa. Nhưng mà nói chung là thời tiết ở bên Dallas mấy ngày hôm nay mưa nhiều và cũng mát lắm. Hôm nay lên cao nhất vào khoảng 85, thấp nhất là 73. Ngày mai thì nó cũng tăng lên từ từ, có thể lên tới 94 độ vào ngày thứ sáu, nhưng mà hầu như là ngày nào chúng ta cũng thỉnh thoảng sẽ có mưa. Thưa quý vị, là bệnh sốt rét là một trong những căn bệnh mà chúng ta thấy tưởng như nó hoàn toàn biến mất tại Hoa Kỳ rồi. Nhưng mà tại tiểu bang Texas thì cái bệnh sốt rét nó bắt đầu xảy ra nhiều hơn và thường xuyên hơn. Đây là cái căn bệnh mà những thập niên 40 thì các nhà khoa học cũng đã tìm ra một số những cái loại phương thuốc và có thể đã chữa trị khỏi. Nhưng mà theo như là Bộ Y tế của tiểu bang Texas, họ dựa theo những cái dữ liệu cho thấy là trong tiểu bang của chúng ta năm vừa rồi có tới 360 trường hợp bị nhiễm bệnh sốt rét. So với lại năm 2003 là chỉ có 30 vụ mà thôi. Hầu hết những cái vụ mà nhiễm bệnh sốt rét này xảy ra ở miền nam của tiểu bang Texas, tức là cái khu vực giáp với Mỹ. Và có hơn 40 quận trong tiểu bang của chúng ta đã có những cái trường hợp bị nhiễm cái căn bệnh sốt rét này. Cái bệnh sốt rét này thì theo như là dữ liệu cho thấy nó bị nhiễm vào những trẻ em tuổi từ 5 cho đến 19. Không thể nói là những cái người trên cái số tuổi đó hoặc là những người già có bị nhiễm bệnh sốt rét hay không. Nhưng mà tuổi từ 5 thì cho tới 19 là đa số trong những cái vụ bị được phát giác tại tiểu bang Texas của chúng ta. Cái căn bệnh này nó rất là chết người và nó bị truyền nhiễm là do những cái con rận hoặc là những cái con vật nhỏ nó sống trên những cái con thú vật chẳng hạn như là chó mèo. Và cái căn bệnh này rất là khó mà chẩn bệnh bởi vì nó có thể nhầm lẫn với lại một số những cái chứng bệnh khác. Bởi vì nó có những cái triệu chứng như là nhức đầu, rồi nóng lạnh, rồi ngứa, rồi đau bắp thịt, ói mửa. Thì cũng giống y chang như là một số những căn bệnh khác. Nếu mà người ta được chẩn bệnh sớm đó, thì nó có thể là chữa trị dễ dàng hơn. Còn nếu mà cứ trì hoãn, rồi không có chịu đi bác sĩ để mà khám, thì khi mà biết rằng mình đã bị bệnh sốt rét rồi, nó sẽ rất là khó chữa trị. Và những người mà bị bệnh sốt rét thì cần phải rất là nhiều thời gian nằm trong cái phòng cấp cứu, là bởi vì cái phòng hoặc là nằm trong những cái phòng được chữa trị theo dõi hết sức cẩn thận và rất là tốn kém và rất là khó chữa. Những cái loại rận thì bây giờ nó chỉ có nằm trong những con chó, con mèo hoặc là những con súc vật trong nhà, cho nên là người ta khuyến cáo là những cái con chó mèo trong nhà của chúng ta cần phải chích ngừa hẳn hoi hoặc là cho nó uống thuốc đầy đủ để mà tiêu diệt những cái con rận. Và cái bệnh sốt rét này vào những cái thập niên 90 thì chúng ta thấy là bên Hoa Kỳ cũng có nhiều lắm. Nhưng mà kể từ đó cho tới nay thì trung bình mỗi một năm đó thì người ta cũng phát giác ra ít hơn 100 cái trường hợp như vậy. Nhưng mà tới năm nay thì riêng tiểu bang Texas của chúng ta không thôi thì có tới 300 mấy chục vụ bị nhiễm sốt rét. Cho nên là chúng ta cần phải hết sức cẩn thận, đừng có để nhiễm vào cái căn bệnh này, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhất là trong cái mùa này là mùa hè thì nhiều lúc thì nhiệt độ nó cũng ẩm ướt và cũng là cơ hội để các cái loài muỗi nó phát triển hơn và cũng rất là nhiều các cái loại virus như là Zika hoặc là West Nile cũng do muỗi gây ra. Và cái bệnh sốt xuất huyết thì nhiều lúc chúng ta chủ quan, thấy bị muỗi cắn rồi nghĩ là không có gì, bị sốt rồi nghĩ uống thuốc sẽ hết. Tuy nhiên tốt nhất là nên đi tới các cái bệnh viện để mà kiểm tra, để mà phòng các cái bệnh sốt xuất huyết gây ra. Và thưa quý vị, là sáng hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì trong cái phần tin lúc đầu chúng tôi có nói rằng về việc rằng là năm năm học này 2017-2018 thì sẽ có các cái khu học chánh thì đang đưa ra một cái ý định rằng là sẽ không cho các cái em đang học tiểu học có các bài homework về nhà, hoặc là nếu có thì cũng sẽ không có nhiều, bởi vì rất là nhiều các cái lời phàn nàn của những cái người phụ huynh nói rằng là cho các em ở cái độ tuổi tiểu học quá nhiều bài homework về nhà và do đó sẽ tạo cho các em rất là nhiều các cái stress và không có thời gian để mà nghỉ ngơi cùng với gia đình. Thì khu học chánh Katy trong cái niên khóa 2017-2018 thì đang có cái kế hoạch gọi là Family Night, tức là buổi tối gia đình dành cho tất cả các cái em mà đang học từ lớp 1 cho tới lớp 5 ở cái trường tiểu học, là có thể sẽ không cần phải làm các bài tập về nhà, hoặc là nếu như mà có thì cũng sẽ không có nhiều. Và không riêng gì tại khu học chánh Katy mà tất cả các cái trường và các khu học chánh trên toàn Hoa Kỳ thì vẫn đang có cái ý định rằng là sẽ không có đưa bài cho các em về nhà. Tại bên Florida, tại cái quận hạt Marion thì đã có một cái quyết định rằng là các cái em học sinh của các trường tiểu học thì sẽ không cần phải làm bài tập về nhà cho cái niên khóa sắp tới. Và thay vì đưa cho các em các bài về nhà thì những người giáo viên sẽ chỉ cần các cái người học sinh là về nhà đọc trước các cái phần sách sẽ được học vào ngày sắp tới. Và thường thì chỉ dành khoảng 20 phút để đọc những cái nội dung trong cuốn sách này. Và do đó thì cũng sẽ coi như rằng là tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trong một cái cuộc phỏng vấn dành cho tờ Washington Post thì giáo sư Arlington nói rằng là các cái bài tập mà đưa cho các em học sinh mang về nhà thì thường thì sẽ không có được chuẩn bị kỹ và đôi khi lại mang lại một cái tác dụng ngược không có được như ý muốn, bởi vì các em đã học quá nhiều tại trường rồi, bây giờ về nhà lại tiếp tục mang theo các cái bài học nữa thì nhiều khi các em sẽ tỏ ra rất là mệt mỏi và chán nản và rất là sợ phải quay trở lại trường. Và ông nói thêm rằng là một số bài tập ở nhà thì có thể giúp cho các em học sinh coi như rằng là thăng tiến hơn. Tuy nhiên thì thật ra những cái bài mà những người giáo viên đưa cho các em mang về nhà đôi khi lại làm cho các em phải suy nghĩ nhiều hơn và làm cho các em tỏ ra chán nản. Và học sinh thì có quyền lựa chọn các cái cuốn sách muốn đọc và sẽ được các giáo viên cũng như các cái nhân viên làm tại thư viện hướng dẫn, chứ không cần phải là đọc coi như rằng là một cái chapter rất rất là nhiều và các em không cần phải đọc hết như vậy. Và cũng trong một cuộc nghiên cứu về việc rằng là có nên cho các em học sinh làm các cái bài tập homework ở nhà không vào năm 2006 thì ông Harris Cooper là một cái giáo sư của ngành tâm lý học ở Đại học Duke University thì nói rằng là bài tập có tác dụng tốt hơn đối với các em mà bắt đầu học từ lớp 7 cho tới lớp 12 thay vì là từ lớp 1 cho tới lớp 6. Và thay vì cấm hẳn thì một số trường đã đưa ra quy định rằng là các cái bài tập mang về nhà thì không được tính quá 10% vào cái số điểm cả năm của các em và do đó cũng sẽ không tạo cho các em học sinh này cái áp lực rằng là phải về nhà làm bài. Chúng ta biết rằng là khi mà về nhà làm bài mà tính điểm chung vào cho cả năm như vậy thì các em cũng sẽ tỏ ra lo sợ và cố gắng phải làm cho bằng được, bởi vì nếu mà không làm bị điểm thấp thì sẽ ảnh hưởng đến cái transcript của mình và do đó sẽ vô tình làm cho em cảm thấy lo sợ hơn, và vì vậy thì cái thời gian mà dành cho gia đình nó sẽ không có nhiều và các bậc phụ huynh thì cũng cảm thấy lo ngại hơn đối với các con em của mình. Anh Quang Hưng.
Anh Đăng Khoa, anh còn nhớ là khi mà ở học cái những cái lớp ở từ trung học trở xuống mà ngày nào mà không có bài tập đem về nhà là khoái lắm, là phải không anh?
Dạ đúng rồi.
Là
Thấy
vâng.
ngày ngày nào mà không thấy bài thấy vui rồi.
Là vâng, còn đi bắt dế nữa phải không à? Chứ còn
Đúng như
mà
vậy.
vâng, thưa quý vị, là trong cái bản tin trong trang trong của tờ Dallas nói về một cái kỹ thuật mà hãng Apple bây giờ đang chuẩn bị áp dụng. Tức là bây giờ họ chuẩn bị tung ra thị trường một cái loại đồng hồ tinh khôn trong năm nay. Nhưng mà cái loại đồng hồ tinh khôn mà người ta gọi là Apple Watch này, nó không có cần phải dựa vào cái iPhone nữa, mà nó được nối trực tiếp thẳng với lại các hãng điện thoại cell phone. Thì đây là một trong những cái thiết bị mà họ không có muốn, là bởi vì từ xưa đến giờ nếu mà ai đeo cái đồng hồ Apple Watch là cái đồng hồ tin khôn của Apple đó là phải có đi theo cái iPhone. Và hiện nay thì hãng Apple là buộc tất cả cái đồng hồ tin khôn như vậy là phải nối vô cái iPhone của mình. Trong những cái trường hợp mà họ muốn nghe nhạc hoặc là muốn tải vào những cái bản đồ hoặc là nghe hoặc là đáp trả lại những cái text message, thì cái bộ phận bây giờ đó là họ sẽ gắn vào một cái loại chip LTE. Thì khi mà gắn vào cái chip như vậy trong những một số những cái mẫu Apple Watch của Apple đó, thì dự định là vào cuối năm nay là họ sẽ thực hiện cái điều này. Và khi mà nó có một cái chip LTE gọi là độc lập như vậy đó, thì có thể là cái đồng hồ đó sẽ nối thẳng vô trong cái những cái hãng điện thoại và có thể sử dụng một cách tốt. Và vì vậy mà người sử dụng cái loại Apple Watch này có thể sử dụng một cách độc lập hơn, chẳng hạn như là họ có thể tải những cái bản nhạc mới vào trong cái đồng hồ của mình để mà nghe, hoặc là dùng những cái loại app, hoặc là nếu mà có để quên cái iPhone ở trong nhà đi chăng nữa thì họ vẫn có thể sử dụng giống như một cái điện thoại, hoặc là giống như là một cái đồng hồ tin khôn mà bây giờ đó thì nhiều giới trẻ rất là thích anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái đồng hồ tinh khôn của Apple thì nó càng ngày nó sẽ càng có những cái sự thay đổi hơn. Tại vì cái đầu tiên thì nó phải phụ thuộc vào cái iPhone. Không có iPhone thì cái đồng hồ chúng ta chỉ có thể xem giờ mà thôi, chứ không có làm được bất cứ cái điều gì. Nhưng mà những cái second generation cũng như là cái đồng hồ tinh khôn cái thứ ba này thì nó sẽ làm coi như là hoạt động độc lập với lại cái điện thoại. Chúng ta không cần cái điện thoại thì chúng ta vẫn có thể xài được cái smartwatch này. Thì các cái hãng điện thoại thì họ cũng có thêm cái cơ hội rằng là lúc đó thì những cái người xài bắt buộc phải mua thêm một cái data plan dành riêng cho cái điện thoại tinh khôn, thì cho cái đồng hồ tinh khôn, thì lúc đó thì các cái hãng điện thoại này cũng sẽ có thêm cái cơ hội để kiếm thêm một cái phần lời nào đó. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng thứ hai đầu tuần ngày hôm nay. Mến chúc quý khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một buổi sáng thứ hai thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.